sư thiên trao kính. Mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây, chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria. Hôm nay là ngày 22 tháng 2 năm 2015 và cũng là chương trình lần thứ 6 trong 93 của Giờ của Mẹ Tin Yêu. Sau đây là phần thứ hai của cảm nghiệm phép lạ tình yêu của Linh Mục John Hà Trần, nói về sự kiện ngài đã được nhìn thấy khuôn mặt của Chúa Giêsu trong bánh thánh. Xin kính mời quý vị theo dõi.
Cho đến bây giờ, tôi vẫn không sao quên được những cảm giác xuyến xao rung động vào cái đêm đầu tiên. Sau khi đã lên giường tắt đèn và nằm im vài canh giờ, lòng tôi cứ bồi hồi thao thức chỉ mong trời mau sáng để ánh bình minh đưa tôi đến gặp Chúa. Không hiểu vì sao lúc đó trái tim tôi lại quá rạo rực thổn thức và lòng đầy nhiệt huyết cuồng say. Ngay lúc ấy, tuy đã là giữa đêm khuya, nhưng tôi chỉ muốn trỗi dậy để đến gặp Chúa, giống như người đang say mê điên dại vì tình, nhất là lúc mình đang yêu và được yêu. Chính lúc ấy, tôi rất muốn để đến gặp Chúa, kề cận bên Chúa, tâm sự với Chúa và yêu mến Chúa. Vì tôi biết Chúa rất yêu tôi, Ngài đã cho tôi trỗi dậy từ bụi đất, đã cất tôi lên khỏi chốn bùn nhơ, và giờ đây lại cho tôi được sống như giấc mơ. Nên nhớ là thời điểm này, chỉ vài chục canh giờ sau khi được nhìn thấy mặt Chúa, trái tim của tôi không ngừng reo vui nhảy múa vì được Chúa đoái thương. Tuy nhiên, nó chỉ biết đập loạn xạ và không có định hướng. Hiện tượng kỳ lạ này kéo dài suốt 3 ngày đêm và nó chỉ xảy ra mỗi khi tôi ngồi đọc kinh cầu nguyện, nhất là khi tôi nói chuyện với Chúa, bất kể là lúc nào và bất cứ nơi đâu. Dù đó là nhà nguyện hay nhà xứ, chỗ riêng tư hay chỗ đông người. Điều đáng nói ở đây là khi ấy tôi cảm thấy mình cần Chúa và tôi muốn được gần bên Chúa, yêu Chúa. Có lẽ tôi sẽ không thể nào diễn tả cho bạn hiểu về sự thay đổi nội tâm, sự âm thầm hướng thiện và những hiện tượng lạ thường của con tim. Chỉ biết rằng nó êm ái, ngọt ngào, bao dung và sung sướng. Chúa đã thương mến tôi và còn cho tôi được toại nguyện, nghĩa là Ngài đã ban cho tôi một quả tim mới theo như ý tôi xin. Tuy nhiên, với sự suy nghĩ không tường tận, không trưởng thành và thiếu sự chín chắn, đắn đo, tôi chỉ biết xin cái mới nhưng lại tin không tới nơi, tới chốn, nghĩa là tôi đã quá vội vàng mà vô tình bỏ qua ý chỉ quan trọng nhất, đó là tôi đã quên ngỏ lời để mời Chúa ngự vào trong trái tim tôi và ở lại mãi trong tâm hồn tôi. Từ đáy tim thẳm sâu tôi nhận biết rằng, nếu không có Chúa nâng đỡ thì linh hồn tôi sẽ không tồn tại và sẽ chẳng đi đến đâu. Hơn nữa, tôi cũng hiểu rằng, nếu không có thần ký Chúa tác động thì trái tim tôi sẽ mau nguội lạnh và sẽ chẳng bao giờ biết yêu. Và dĩ nhiên, nếu không có hiện diện của Chúa, thì quả tim tôi sẽ héo khô, trở thành hư vô và cô đơn hiu quạnh. Thành thử ra, tôi đã quá thiếu sót, đã trót dại, đã xin sai nên tôi phải làm lại từ đầu. Vì thế, tôi đã trở lại nhà chầu, quỳ gối trước mặt Chúa và thỏ thẻ thưa với Chúa rằng, lạy Chúa đã nghe lời con khẩn nguyện và đã khoan hồng rộng lượng cho con một quả tim mới. Với tất cả trái tim, con xin hết lòng tri ân cảm tạ vì món quà mà Chúa đã thương ban. Thế nhưng, với sự ngu muội và yếu đuối, con đã quên mời Chúa ở lại với con và sống mãi trong con. để Chúa cùng đồng hành với con là nguồn vui cho con và là hy vọng của con. Vì thế, giờ đây thân lạy Chúa, con không chỉ xin Chúa hãy tiếp tục giữ nguyên món quà đã tặng lúc ban đầu là quả tim mới, nhưng con còn mạo muội xin Chúa hãy vui lòng ở lại trong trái tim con, để Chúa và con không còn xa cách, không bị ngăn cách và không tách rời nhau, để con được ở gần bên Chúa, yêu mến Chúa, yêu như Chúa, và để tình Chúa trong con sẽ luôn còn mãi. Chắc bạn cũng hiểu là các ý chỉ và lối suy nghĩ trong lời nguyện không phải là hạng cao siêu, cũng không thuộc dạng cầu kỳ, nhưng đơn sơ có ý phát xuất từ tấm lòng thiện chí và ý nghĩa chân thành. Lối suy nghĩ và các ý chỉ của tôi đã làm hài lòng đấng chân thiện mỹ. Hơn nữa, tôi cũng không thể nào ngờ rằng lời tâm sự tự nhiên ấy lại hợp với thánh ý Thiên Chúa, và Chúa đã vui lòng ban cho tôi gấp đôi gấp bội, vượt trội cả khả năng của tôi, nhất là lối suy tư, ơn hiểu biết và sự tiếp nhận. Bạn biết không, khi lời nguyện tôi dâng vừa kết thúc, thì cùng lúc ấy trái tim của tôi bắt đầu đập nhanh đập mạnh và nhạy bén hơn. Hơn nữa, thần trí trong tôi cũng vui mừng khôn xiết, và tôi cảm thấy như có một dòng điện lạnh buốt phát xuất từ con tim lan truyền đến cả các cơ bắp nằm rải rác trên khắp cơ thể, kể cả đầu và chân, cả gân cốt cột sống, cả hệ thống thần kinh và linh hồn bất tử. Nói chung là cả thể xác lẫn tinh thần đều cảm nhận được sự hoan lạc thiêng liêng, giống như tôi đang ở cõi thiên đàng diễm phúc. Hiện tượng lạ thường này kéo dài 2 tuần lễ, và mỗi khi xảy ra, nhất là lúc đang cầu nguyện, tôi cảm thấy sướng như tin, như thiên đàng đang hiện hữu. Chính lúc hạnh phúc ấy, tôi cảm thấy Chúa đang kề bên, và Chúa đang nâng niu, trìu mến. Tôi tìm đến bên Chúa để được Chúa ủi an và ban nhiều ơn sủng. Cũng chính vì lý do đó mà tôi thường xuyên đến với Chúa, hay cầu nguyện liên lỉ và chỉ biết chầu trực nhà Chúa. Đã có lúc tôi ngồi đọc kinh miệt mài, và cho dù thời gian có dài đến 8-9 tiếng, tôi cũng không cảm thấy mệt mỏi, bởi vì sự cầu nguyện đã trở nên nguồn cảm hứng trong tôi và là niềm vui cho tôi. Giờ đây đối với tôi, đọc kinh không còn là sự nhàm chán, và lời kinh không còn nhạt nhẽo khô cằn, nhưng ngập tràn tình yêu và sinh khí. Thậm chí có hôm tôi ngồi ở nhà chầu từ sáng sớm đến chiều tối, không ăn, không uống, và tôi có thể ở đó để chầu trực, ăn vạ, chiêm ngưỡng, tu luyện và cầu nguyện. Có ngày tôi lần hạt 20 đến 30 chuỗi, và cũng có khi lên đến 30-40 tràng, gồm cả kinh lòng thương xót và kinh cứu các linh hồn của thánh nữ Gertrude. Việc cầu nguyện liên lỉ đòi hỏi sự nhẫn nại, hy sinh, bền chí, và điều đó không phải do đức độ, tài năng hay sức lực cá nhân mà tôi có thể làm được, nhưng do ơn Chúa là nguồn sống, là hồng ân vô biên đang chan chứa trong tôi. Tình yêu siêu nhiên viên mãn đó đã hun đúc, thúc bách và giúp tôi vượt qua mọi thử thách. Vì thế, tôi khám phá ra một bí mật và xin được bật mí tí xíu để bạn hiểu rằng sự bền bỉ ấy đã dần dần cảm hóa tôi, gia tăng tình yêu trong tôi và biến đổi tôi thành người cầu nguyện. Hơn nữa, nó có còn biến chuyển ơn cầu nguyện thành hành động trở thành thói quen, và muối men đó đã trở nên món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống của tôi. Thực ra, đây cũng chỉ là một trong những món quà mà Chúa đã tự tay trang điểm, gói chặt và cài đặt nó vào trong trái tim tôi. Mặc dù quà tặng Chúa đã ban cho, nhưng kho tàng ơn thiêng đó không phải do chính tay tôi mở ra, tự mình khám phá và biến hóa nó thành hành trang cho mình. Sự cầu nguyện chuyên cần và sự biến hóa bản thân không phải chỉ một ngày hay 1 giờ là có thể làm được, nhưng là một chuỗi ngày dài, và thậm chí phải tu luyện cả đời mới có thể cảm thông và thấu hiểu được chương trình của Chúa. Trong câu chuyện này, tôi muốn khuyến dụ bạn nhìn nhận một sự thật, đó là bàn tay Chúa đã dẫn dắt tôi từng bước, đã huấn luyện tôi mỗi ngày, và hàng đêm Ngài gửi thiên thần đến đánh thức tôi, giúp tôi hiểu biết về Chúa, chỉ dạy tôi cách tiếp cận và nhận ra Chúa, giống như tiên tri Elia đã dạy cậu bé Samuel thuở nào. Tôi vẫn còn nhớ những diễn tiến khi thiên thần đến với tôi lần đầu trong đêm khuya. Ngài đã lặng lẽ đến bên tôi và nhẹ nhàng đụng vào vai tôi, bởi vì Ngài được sai đến chỉ để dạy tôi nhận ra tiếng Chúa gọi. Mỗi đêm thiên thần đều xuất hiện đúng giờ, và Ngài đã đánh thức tôi vào lúc 1 giờ sáng. Đây là lúc yên tĩnh giữa đêm khuya và là canh giờ đầu tiên của một ngày mới, rất thích hợp cho việc cầu nguyện và dâng hiến. Tôi nghĩ đây còn là khoảnh khắc thiêng liêng nhất mà thiên thần đã tuyển chọn để làm cột mốc cho sự thử thách. Ngài bắt đầu bài học bằng những hành động đơn giản. Lúc đầu, Ngài chỉ đụng nhẹ vào vai tôi, và Ngài mong tôi thức giấc để bắt tay vào cuộc, vì hành động này quá mới mẻ và xa lạ đối với tôi. Cho nên tôi không biết và cũng không thể nào nhận ra đó là sự lay động của thần linh. Hơn nữa, vào canh giờ đó, thân xác yếu đuối của tôi còn mê ngủ, vì chưa đủ giấc cho nên tôi cứ lờ đi, vì không hiểu rõ đó là sự đánh thức của thiên thần. Tuy nhiên, thiên thần vẫn nhẫn nại trong sứ mệnh thiêng liêng cao cả, và Ngài đã vất vả chờ đợi sự cộng tác của tôi. Để công việc được thực hiện, Ngài đã âm thầm đến bên cạnh tôi và khẽ lay động đánh thức tôi. Nếu như tôi tỉnh giấc, thức dậy và ngồi lần chuỗi đọc kinh, thì Ngài hài lòng đắc ý, và sau đó Ngài lặng lẽ rút lui và không làm phiền tôi nữa. Nhưng nếu tôi không tỉnh giấc hoặc không thức dậy, thì Ngài vẫn cứ ở đó cho đến hết 1 canh giờ. Vừa đợi chờ, vừa tiếp tục đánh thức. Nếu như tới lúc đó mà tôi vẫn chưa thức hoặc chưa dậy, thì Ngài mới lủi thủi cúi mặt bỏ đi, coi như một đêm dài đã hoài công vô ích và chủ đích bị thất bại, cho nên ngày mai phải trở lại. Dĩ nhiên là thiên thần sẽ quay lại để tiếp tục huấn luyện cho tôi, bởi vì Ngài thừa biết tôi cần nhiều thời gian để thay đổi, để hội nhập, để hoán cải. Hơn nữa, tôi phải chuyên cần vì đời mới siêu thoát, bởi vì tâm trí tôi vẫn còn vương vấn bụi trần và thể xác vẫn còn nặng chịu mùi thế tục. Bạn biết đó, có hôm tôi quá mệt mỏi và đang lúc ngủ say thì thiên thần đến đánh thức, tuy biết rằng đó là giờ thiêng, đó là điểm hẹn, nhưng tôi vẫn say mê ngủ không chịu thức dậy. Vì vậy, tôi cứ thản nhiên yên giấc, chẳng đếm xỉa gì đến sự hoài mong ngóng đợi. Mặc dù thiên thần đã đánh thức tôi nhiều lần và bằng nhiều cách, nhưng hết lần này đến lần khác tôi vẫn không đáp trả. Quả thật, cũng chính vì sự lầm lì ấy đã khiến thiên thần nổi giận, và ngay đêm ấy Ngài không dùng ngón tay mềm mại đụng vào vai tôi như thường lệ, nhưng đã dùng cả bàn tay giáng cho tôi một đòn té lửa, giống như tia sét đánh khiến tôi chợt tỉnh thức. Ngay lúc ấy, tôi vội vàng thức dậy, rồi nhanh chóng ngồi dậy đọc kinh, mặc dù lúc đó mắt tôi vẫn còn đang lim dim ngáy ngủ. Chắc bạn cũng hiểu là khi thiên thần nổi giận thì mọi thứ sẽ không ổn và mọi sự sẽ chẳng yên vui. Hành động giận dữ của thiên thần xảy ra đêm ấy đã có phần hung dữ và bạo động. Tuy nhiên, sự kiện ấy cũng là bài học tốt cho tôi, bởi vì sự nổi giận của thiên thần đã làm tôi tỉnh thức, sau đó thức tỉnh, rồi dần dần tỉnh ngộ và nhận ra đó là cách giao tiếp của thần linh. Cũng kể từ giờ phút ấy, tôi mới thấu hiểu rằng sự tiếp cận, đón nhận, đối thoại và ngoại giao với thiên thần chỉ là bước đầu và là cầu nối để tôi có thể tiếp cận thần linh Thiên Chúa, liên kết với Chúa và đàm thoại với Chúa qua những dấu chỉ và cảm giác thiêng liêng mà thiên thần đã truyền dạy. Để tôi được quen dần với những thay đổi nội tâm, thiên thần luôn kề cận, trực tiếp chỉ dạy và ngày đêm thúc giục tôi phải kiên tâm bền chí. Tuy có lúc tinh thần tôi mệt mỏi và nản chí, nhưng vì muốn khám phá ra chân lý và sự huyền bí của thế giới tâm linh, tôi phải tiếp tục nhẫn nại để khỏi bị thất bại. Hơn nữa, tôi biết thiên thần rất quan tâm, quá nhiệt tình và luôn hy sinh cho phần rỗi của tôi. Chính vì thế mà tôi luôn cố gắng làm theo sự chỉ dẫn của thiên thần để sớm vượt qua những khó khăn nội tâm đang âm thầm rây rứt. Bên cạnh đó, sự dứt khoát từ bỏ tội lỗi cũng đang âm ỉ thách thức tôi phải cắt đứt quan hệ với tà thần để kết hợp với thần linh trong các sinh hoạt tâm linh, trong tinh thần yêu thương và hướng thượng. Kể từ đó, tôi muốn nhanh chóng cải thiện những thói hư tật xấu, những đam mê trần tục, những dục vọng ích kỷ, những cử chỉ tham lam và những việc làm vô ích. Ngoài ra, tôi còn phải khắc phục những khuyết điểm yếu đuối để làm chủ bản thân trong tinh thần đổi mới, với ý nghĩa trong sáng, ý chí thanh cao và bao dung độ lượng. Có người cho rằng những ý tưởng cao thượng này không thực tế và khó có thể thực hiện. Tuy nhiên, thiên thần là phương tiện và tạ ơn Chúa là điều kiện đã giúp tôi thực hiện và kiện toàn sứ mệnh. Việc gì cũng do thánh ý Chúa, và trốn đâu cũng không khỏi bàn tay Chúa. Cho nên sự thử thách dành cho tôi không chỉ là lời mời gọi suôn sẻ một chiều, nhưng là sự đáp trả hai chiều, cộng với sự hội nhập vào chương trình của Chúa. Lúc đó, tôi không còn phải là người thụ động, đứng ở ngoài cuộc, nhưng là người hoạt động ở trong cuộc và dĩ nhiên sẽ thuộc về Chúa. Sự thử thách đa diện trong cuộc đời của tôi chỉ được thực hiện trên phương diện cá nhân, và tôi đã luyện tập để đạt được vài mục đích ngắn hạn mà chính tôi đã đặt ra lúc ban đầu. Tôi cảm thấy phấn khởi khi về đến đích và đạt mục đích. Tuy nhiên, thiên thần vẫn chưa chịu đứng yên, vẫn không chịu dừng bước, bởi vì thước đo của Ngài là đường dài và mãi mãi. Cho nên tôi phải tiếp tục mục đích sống thánh thiện, nghĩa là phải siêng năng tu luyện bản thân, rèn luyện nhân đức và tỉnh thức sẵn sàng. Điều này cũng có nghĩa là tôi phải tiếp tục học hỏi như những đêm đầu tiên, những tiến sâu tiến xa về chiều ngang chiều dọc. Những bài học thức dậy mỗi đêm vào lúc 1 giờ sáng đã trở nên quen thuộc với tôi, và sự phản ứng tự nhiên khi được thiên thần đánh thức cũng không còn xa lạ khi tôi đã thông thạo và trở thành lão luyện, nhất là trong việc đọc kinh cầu nguyện. Tuy nhiên, khi thấy bài học quá dễ dàng và tâm lý đã sẵn sàng, thiên thần lại bày ra một trận địa mới, giống như một chiến tuyến mới với mục đích tấn công diện rộng. Nghĩa là Ngài sẽ giúp tôi gia tăng khả năng chịu đựng và sức chiến đấu. Không giấu gì bạn, sau khi trận chiến thứ nhất vừa kết thúc, thiên thần lại tới gây chiến lần thứ hai và đánh thức tôi vào lúc 3 giờ sáng. Bởi vì tôi đã được chuẩn bị, cho nên sự nhận diện và sự kiện thiên thần đột nhiên xuất hiện lần thứ hai trong đêm cũng không có gì khó hiểu. Bởi vì chủ đích của việc đánh mau thắng lẹ là để rút ngắn thời gian. Hơn nữa, công việc mà thiên thần vẫn thường xuyên làm đối với tôi không còn cầu kỳ xa lạ, nhưng đã trở nên quen thuộc, dễ hiểu và dễ chấp nhận. Ngoài ra, tôi đã đón nhận nó một cách dễ dàng, và tôi cũng không màng đến việc phải thức dậy lần thứ hai trong đêm, bởi vì tôi tin rằng việc ấy xảy ra cũng do thánh ý Chúa, và việc Chúa làm đều tốt cho tôi. Chắc chắn, nó sẽ giúp tôi lớn khôn về nhân cách và lớn mạnh về ý chí, nghị lực. Việc gì tới cũng đã tới, và điều mới nhất mà tôi bắt đầu làm quen là phải thức dậy lần thứ hai lúc 3 giờ sáng. Đây là giờ cao điểm của đêm khuya và cách nửa vòng trái đất ở phía bên kia địa cầu thì đó là 3 giờ chiều. Giờ tử nạn của Chúa Giêsu, đấng chính là chủ nhân và là nguyên nhân phát sinh ra kinh lòng thương xót Chúa. Thú thật với bạn là sự đột nhiên bị đánh thức dễ làm cho người ta nổi cáu, bực bội và tức tối, bởi vì giấc ngủ bị quấy phá, hơn nữa giữa canh ba đêm tối và mỗi đêm phải thức dậy để ngồi suy gẫm thì chẳng ai muốn làm, bởi vì đó là một việc khó làm, một thử thách đáng kể. Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây là chương trình tập huấn này chỉ kéo dài 2 đến 3 tháng và trong khoảng thời gian đó tuy không có điểm gì đáng chú ý, nhưng tôi nghĩ đây cũng là chặng đường tối thiểu mà tôi phải đi qua và điều kiện cần thiết để tôi biết cải thiện đời sống và là khoảng thời gian quan trọng để tôi trở nên thân mật và gần gũi với Chúa. Tuy rằng trách nhiệm của tôi rất đơn giản, nghĩa là tôi chỉ có việc ngồi dậy đọc kinh mỗi khi thiên thần đánh thức, nhưng những chuỗi ngày bình yên với việc làm cầu nguyện đơn giản ấy đã mài rũa, sơn sửa, tẩy rửa và làm sống lại các nhân đức trong tôi. Nó đã giúp tôi đổi mới và chuẩn bị sẵn sàng. Hễ khi nào thiên thần đánh thức, thì tôi dậy bất kể là thân thể tôi, lúc đó khỏe mạnh hay đau yếu, từ thời tiết hôm đó có nắng hay mưa, và cảm giác lúc đó có lạc quan hay chán chường. Lúc đó tôi quyết chí thức dậy và tôi phải ngồi dậy để chu toàn bổn phận. Hơn nữa khoảng thời gian bình thản đó đã giúp tôi quen dần với tiếng Chúa gọi và tôi đã biến chuyển tiếng Chúa gọi thành ơn gọi thiêng liêng cho riêng mình. Ngoài ra, nó còn giúp tôi cơ hội để bày tỏ lòng trung thành, trung tín và trung kiên trong thiên chức linh mục. Sự quy phục người khác đối với nhân gian thường được coi như là một sự thua kém, sự hèn yếu, nhút nhát, một sự mất mát hay một điều sỉ nhục. Tuy nhiên, đối với những người có niềm tin thì sự tuân lệnh và tùng phục Thiên Chúa lại được coi là một nhân đức cao thượng, một đức tính khiêm nhường và là một lối sống thánh thiện. Đáng thương cho những ai hay tự cao, tự đại nhưng lại không biết mình là ai trước mặt Thiên Chúa và người đời. Vì thế, họ thường hay bị người đời chê bai khinh bỉ vì sự kiêu căng tự phụ, phát xuất từ cách ăn nói, chói tai, cử chỉ hống hách và hành động ngạo mạn của họ. Trái lại, những ai hay khiêm tốn và sống khiêm nhường thì được người khác thương yêu, quý mến và kính trọng. Trong bầu khí ảm đạm của mùa chay năm 2012, Thiên Thần đã ân cần chỉ dẫn và dạy bảo tôi về nhân đức khiêm nhường. Và trong suốt thời gian 40 ngày chay thánh, mỗi đêm Thiên Thần đến đánh thức tôi lần thứ 3 vào lúc 5 giờ sáng, nghĩa là 3 lần trong đêm. Giấc ngủ của tôi bị cắt thành 3 đoạn, 1 giờ sáng, 3 giờ sáng và 5 giờ sáng. Dĩ nhiên là khi được Thiên Thần đánh thức lần thứ 3, thì tôi cũng đã sẵn sàng đối diện, bởi vì tôi đã có những kinh nghiệm học hỏi từ 2 đoạn tập luyện trước đó. Hơn nữa, tôi biết việc Thiên Thần làm đều có mục đích chính đáng, khiến tôi yêu thích và kính phục, cho nên tôi không hề phản đối và cũng không ái ngại khi phải thức giấc lần thứ 3 trong đêm. Rất may cho tôi là thời gian và đoạn đường này chỉ kéo dài hơn 1 tháng. Chính xác là 40 ngày của mùa chay. Và trong những chuỗi ngày ấy, đức tin của tôi được tôi luyện qua 3 giai đoạn thử thách. Sự kiện hy hữu này đã nhắc nhở tôi một câu chuyện trong Kinh Thánh nói về Thánh Phêrô tông đồ khi Chúa Giêsu hỏi ông 3 lần bên bờ hồ Galilea: "Phêrô, con có mến thầy không?" Và cả 3 lần ông đều thưa: "Dạ có, thầy biết con yêu mến thầy." Qua 3 lần thức dậy trong đêm, Chúa đã âm thầm hỏi tôi 3 lần: "Gioan, con có yêu mến thầy không?" và câu trả lời của tôi cũng giống như Phêrô, nghĩa là có, và dĩ nhiên điều đó được minh chứng bằng hành động và được diễn tả qua ba giai đoạn thức giấc. Bước 1, nhận ra tiếng Chúa gọi và quảng đại đáp trả. Bước 2, đến gần Chúa và học biết Chúa. Bước 3, vâng lời Chúa và tùng phục Chúa. Cả hơn một tháng trời tuân phục và làm theo sự chỉ dẫn của Thiên Thần, tự nhiên tôi biến chuyển thành người thuần phục lúc nào không hay, và làm theo ý Chúa lúc nào không biết. Tôi chỉ biết một điều là sự tuyệt đối tuân phục là mục đích chính của lần thức dậy thứ ba. Và trong suốt giai đoạn thực tập, tôi đã đề cao và đào sâu đức tính vâng lời, nghĩa là tuyệt đối vâng phục và tùng phục. Đối với Chúa thì sự vâng phục còn cao trọng và quý giá hơn cả của lễ toàn thiêu. Vì thế, sự hiến tế của Đức Kitô đã bày tỏ và làm rõ ý nghĩa đức vâng lời, bởi vì Ngài hoàn toàn vâng phục Chúa Cha và phó dâng tất cả. Ngài bị sỉ nhục, chịu khổ hình, chịu đóng đinh và hy sinh chết trên cây thập giá. Tự tuân phục thánh ý Chúa Cha là của lễ vô giá, và thánh giá cứu độ của Đức Kitô đã đem đến cho toàn thể nhân loại ơn tái sinh. Trong tinh thần vâng phục, tôi nhận thấy tình yêu của Chúa rất đáng kính phục, bởi vì tình yêu đó đã hoàn toàn thuyết phục tôi cả lý trí, tâm lý, ý chí, và nghị lực của tôi cũng bị Ngài chinh phục. Và tôi đã quy phục tình yêu Thiên Chúa, vì tình Chúa yêu tôi không bờ không bến. Ngài luôn đến bên tôi để trợ giúp và bảo vệ tôi trong lúc gặp hiểm nguy, đã thứ tha và dẫn tôi ra khỏi chốn bùn lầy, đã tẩy rửa cho tôi sạch mọi vết nhơ, và hoàn lại cho tôi tuổi đời niên thiếu, để tôi được quay lại quãng đời hồn nhiên, được bình yên tâm trí, và nhất là được trở lại kiếp con người. Người con của Chúa, mặc khác, Chúa đã đi tìm tôi, mặc dù tôi luôn cố ý lẩn trốn, và Chúa vẫn tiếp tục mời gọi tôi. Ngài không chỉ quý mến tôi, nhưng còn tuyển chọn và nâng tôi lên hàng khanh tướng, và cho tôi được vui sướng trước thiên nhan Ngài. Kể từ lúc tôi được phục tùng Chúa, Chúa đã cho tôi được thụ hưởng những chuỗi ngày hạnh phúc, nhất là trong những lúc tôi được sống trong sự bình an của Chúa. Và tôi vẫn luôn được nghe Chúa nói thì thầm bên tai: Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Sự bình an của Chúa đã làm cho huyết mạch tôi lưu thông, là công cụ giúp thân thể đi lại nhẹ nhàng như mây khói, và nói đúng hơn là cảm giác đó đã làm cho hồn tôi thư giãn và thân xác tôi được thỏa mãn.
Xin kính mời quý vị nghe tiếp kỳ thứ ba và cũng là kỳ cuối vào tuần tới. Thưa quý thính giả, tuần này chương trình phát thanh giờ của mẹ được sự yểm trợ của một vị ân nhân ẩn danh. Xin cảm ơn quý vị và xin Chúa chúc lành cho gia đình quý vị.
Lời nguyện: Lạy Chúa, như đóa hoa sen trong đầm lầy, xin giữ tâm hồn con thanh khiết. Giữa một thế giới đầy hình ảnh vẩn đục, xin giữ gìn mắt con. Giữa một thế giới tôn thờ khoái lạc, xin dạy con biết tôn trọng thân xác. Giữa một thế giới bị ám ảnh bởi tình dục, xin thanh lọc trí tưởng tượng của con. Xin nâng con lên cao, vượt qua những thèm muốn chiếm đoạt, để biết tự hiến trong yêu thương. Xin đừng để con phung phí sức lực vào những chuyện tình cảm chóng qua, nhưng giúp con tự rèn luyện mình để gánh vác cuộc sống Chúa mời gọi như đóa sen trong đầm lầy. Xin giữ thân xác con thanh khiết. Amen.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ memaria.org, memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ của Mẹ vào mỗi sáng Chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.